Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa.
Cha yêu thương, chí tôn trên thiên cung, nguyện tôn thánh khắp nơi. Nước cha màu lại, ý cha nên tròn ở đất cũng như miền thiên đàng. Xin Ngài thức ăn hằng bữa thoa vui, và nguyện xin Cha tha lỗi để giúp con tha cho bao người. Nguyện xin Cha không đưa qua biên khó nguy, nhờ quyền Ngài diệt trừ mọi ác gian, quyền quý và ngôi đế vương cùng bao hiến vinh thuộc về Chúa Cha cho đến.
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi tật bệnh ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy nhân từ và thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành công chính và ngay thẳng cho mọi người bị hạ hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì nhân từ Chúa càng lớn cho kẻ nào kính thờ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi là bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên hoa, nó không còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Nhưng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho những người nào giữ giao ước Chúa và nhớ lại các riêng mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài. Khá ca ngợi Đức Giê-hô-va, hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài, làm theo ý chỉ Ngài. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
Thank you.
xin đọc lời Chúa trong sách Truyền Đạo, chương 3, câu 9 đến 15. Con người làm lụng khó nhọc để được lợi gì? Ta nhận thấy Thượng Đế quy định việc làm là để con người phải bận rộn. Mọi sự vật Thượng Đế tạo nên đều hợp thời hợp cảnh. Mặc dù Thượng Đế đã đặt ý niệm vĩnh hằng trong tâm hồn, con người vẫn không thể thấu hiểu những sáng tạo của Ngài từ ban đầu cho đến cuối cùng. Như vậy, thân phận con người không có gì hơn là được sung sướng và làm điều thiện lành trọn đời mình. Mọi người nên vui hưởng, ăn uống và được thỏa mãn trong công lao, vì đó là điều Thượng Đế ban cho. Ta biết mọi sự việc Thượng Đế làm đều bền vững mãi, không ai có thể thêm gì vào, cũng không bớt gì ra được. Thượng Đế làm như thế để con người phải kính sợ Ngài. Điều gì hiện có, đã có từ xưa. Điều gì sẽ xảy ra, cũng đã xảy ra rồi. Vì Thượng Đế tìm lại những gì đã chìm vào quá khứ. Chúng tôi vừa đọc sách Truyền Đạo, chương 3, từ câu 9 cho đến 15. Đây là một loại lý luận nhằm giải thích những vấn nạn căn bản trong cuộc đời như: thứ nhất, tại sao con người phải lao động cả đời? Thứ hai, ý niệm vĩnh hằng từ đâu mà có? Thứ ba, hạnh phúc căn bản của đời người là gì? Thứ tư, những giới hạn của đời người là gì? Và cuối cùng, Thượng Đế là ai? Ta sẽ lần lượt phân tích các câu kinh thánh trên đây để tìm ra những giải đáp. Câu hỏi thứ nhất, tại sao con người phải lao động cả đời? Tác giả đặt câu hỏi kể trên như là một lời phân bì. Tại sao con người chỉ là một sinh vật sống ngắn ngủi trong trời đất so với cõi vĩnh hằng mà vẫn phải lao động cả đời, vì có sống đời đời đâu? Đặt câu hỏi đó, tác giả lại giải đáp ngay: việc làm là do Thượng Đế quy định và cốt để cho con người phải bận rộn. Suy xét kỹ, ta thấy không có sinh vật nào là không làm việc cả, dù hình thức làm việc có khác nhau. Hoạt động của con người không những để duy trì sự sống, nhưng còn làm cho sự sống phong phú nữa. Con người vì phải làm việc nên mới biết tìm tòi, phát minh, sáng tạo, đặt kế hoạch và giải quyết các nan đề. Ngoài ra, việc làm cũng là bổn phận mà ta cần phải làm trọn mới cảm thấy hữu ích và giá trị. Khi đặt vấn đề lao động trong việc làm, con người dường như oán trách Thượng Đế, sao bắt người phải lầm than? Thật ra, làm việc và lao khổ khác nhau. Làm việc để sống, đó là lẽ đương nhiên, nhưng lao khổ là một sự trừng phạt. Lao khổ là hậu quả của việc con người phản nghịch Thượng Đế và muốn tự mình làm chủ tất cả. Con người đã phạm luật và bị nguyền rủa và sống trong lao khổ. Lao khổ ấy kéo theo bệnh tật và cái chết. Đời người sở dĩ buồn bã là vì có tội ác xen vào và làm mất mối tương giao giữa trời và người. Con người khi không còn tư cách tiếp giao với Thượng Đế nữa thì lầm lũi đi vào bóng tối, buồn bã, triền miên. Câu hỏi thứ hai, ý niệm vĩnh hằng từ đâu mà có? Con người bẩm sinh dù biết mình chỉ sống một ít năm rồi chết, nhưng bao giờ cũng hoạch định lâu dài mọi chương trình, như thể là mình sống mãi mãi. Không ai vì cuộc sống ngắn ngủi mà buông thả, chỉ trừ những kẻ dại dột mà thôi. Ý niệm vĩnh hằng ấy từ đâu ra? Câu trả lời là Thượng Đế đã lập chương trình vĩnh hằng trong tâm hồn người, nên con người mới quan niệm như thế được. Nhưng dù con người có ý niệm về cõi vĩnh hằng, cũng không sao hiểu thấu mọi công trình sáng tạo của Thượng Đế. Có khi vì không hiểu mà sinh ra bất mãn, nhất là những hoàn cảnh đưa đến trong đời mình. Tuy nhiên tác giả bảo rằng mọi sự vật Thượng Đế tạo nên đều tốt lành trong thời của nó, hay là luôn luôn hợp thời hợp cảnh. Nhiều khi phải nhiều năm sau, ta mới hiểu được ý nghĩa các biến cố của đời mình. Ta không hiểu Thượng Đế, cũng như trường hợp Thánh Augustine ngày xưa. Một hôm ông dạo bước trên bờ biển, thắc mắc không hiểu Thượng Đế vĩ đại như thế nào. Bỗng nhìn thấy một đứa bé đang đào một hố trên cát, rồi lấy cái lon nhỏ đi múc từng lon nước biển đổ vào hố đã đào. Augustine hỏi rằng, cháu làm gì đó? Đứa bé thưa, cháu đang thu cả đại dương vào cái hố này để chơi. Augustine nghe đứa bé nói hơi vô lý, nhưng chợt bừng tỉnh. Ông suy nghĩ, đúng là mình cũng đang chơi trò chơi tương tự như thế. Thượng Đế vĩ đại mà đem đặt vào đầu óc nhỏ bé giới hạn của mình, thì làm sao hiểu cho được. Nhưng dù vậy, ta vẫn có thể tin. Vì khi tin Thượng Đế, ta sẽ hiểu Ngài và bước vào kinh nghiệm vĩnh hằng với Chúa. Câu hỏi thứ ba, hạnh phúc căn bản của đời người là gì? Con người sống với những nhu cầu căn bản, cơm ăn, áo mặc, thương yêu, an bình, như thế là hạnh phúc. Thêm vào đó, nếu biết sống thiện lành, thì cuộc đời thật có ý nghĩa. Nhưng hạnh phúc phải hiểu là ân huệ từ nơi Thượng Đế ban cho. Chỉ khi ấy, công lao của ta trong đời mới không thấy là khổ nhọc. Thượng Đế cho ta những khả năng, óc sáng tạo, tài khéo léo để ta xây dựng một đời sống tốt đẹp và được thỏa mãn. Hạnh phúc là thỏa mãn và biết đời mình không phí phạm và vô ích. Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có và không còn thèm khát những gì mình không có. Câu hỏi thứ tư, những giới hạn của đời người là gì? Thượng Đế tạo dựng nên tất cả, nhưng huyền nhiệm là tất cả đều được kiểm soát chế ngự, hay nói đúng ra, theo những định luật mà được bảo tồn cũng như sinh hóa. Những định luật ấy bất di bất dịch, không ai có thể thêm bớt gì được. Các nhà khoa học phải tài giỏi lắm mới tìm ra được những nguyên tắc của sự vật. Khi con người biết rõ trong bất cứ lĩnh vực nào, vật lý, hóa học, tự nhiên, vô hình, tinh thần, tâm linh, tâm lý, vân vân, đều có những định luật, và khi vi phạm sẽ gặt lấy các hậu quả. Con người phải cung kính tôn thờ Thượng Đế, vì quyền năng của Ngài thật là bao phủ toàn thể vũ trụ. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh có câu, kính thờ Thượng Đế là khởi đầu tri thức. Câu này dùng để giải thích điều chúng ta đang bàn ở đây. Khi con người phát minh những huyền nhiệm của thiên nhiên và tạo vật, tất nhiên phải khâm phục đấng tạo hóa. Không thể nào phủ nhận Thượng Đế khi con người càng biết thêm về vũ trụ quanh mình. Những giới hạn của đời người chính là các định luật trong thiên nhiên, trong vũ trụ và chính sự sống của con người. Đời người không tự lựa chọn sinh ra mà cũng không thể lựa chọn giờ tắt nghỉ. Công lệ và định luật tự nhiên do Thượng Đế ấn định đã đưa ta vào đời và một lúc nào đó bắt ta lìa đời. Không ai chế ngự được sinh và tử của đời mình. Chính điều này, khi suy nghĩ kỹ, ta phải kính thờ Thượng Đế, vì tất cả đều chỉ là ân huệ Chúa ban cho ta. Câu hỏi thứ năm, câu hỏi then chốt là, Thượng Đế là ai? Trong sách Tiên tri Ô-xê chương 6 câu 3, có câu: chúng ta hãy nhận biết Chúa hằng hữu. Chúng ta hãy gắng sức nhận biết Chúa. Chúa xuất hiện chắc chắn như mặt trời ban mai. Chúa sẽ đến với chúng ta như cơn mưa xuân tưới trên đất. Thượng Đế như mặt trời mọc lên mỗi ngày. Không ai thắc mắc mặt trời có thật hay là không. Cũng không ai chối bỏ, phản đối, phủ nhận mặt trời. Vì đó là một hiện tượng thiên văn, tự nhiên có mặt. Dù có kẻ nào cố tình phủ nhận hay tuyên truyền đả phá, thì mặt trời vẫn mọc, ban ngày vẫn có và sự sống vẫn được duy trì. Thượng Đế còn quan trọng hơn mặt trời rất nhiều. Vì chính Thượng Đế đã sáng tạo toàn vũ trụ, thái dương hệ, trái đất và chính mỗi con người chúng ta. Chúng ta có thể thắc mắc về Thượng Đế, nhưng không nên phủ nhận, vì đó là một điều nghịch lý. Hơn nữa, nếu Thượng Đế không có thật, thì ta cần gì phải phủ nhận? Như nếu mặt trời kia không bao giờ mọc cả, thì ta có chối từ cũng vô ích. Mặt khác, Thượng Đế có mặt cũng như mặt trời, đó là để cho ta vui hưởng. Theo đúng quy luật của mặt trời, thì mặt trời hữu ích. Ta không theo đúng quy luật và tính chất của mặt trời, thì gặt lấy, tổn hại. Ta hoàn toàn có quyền lựa chọn, mặt trời không bắt buộc ta gì cả. Đối với Thượng Đế thì hơi khác. Thượng Đế không phải là một thiên thể, vì Ngài vô hình và sống ngoài thời gian, không gian. Con người có quyền công nhận hay khước từ hoặc sống mà không cần biết có Thượng Đế hay là không. Những thái độ này không làm thay đổi bản sắc của Thượng Đế, nhưng lại quy định nên lối sống của con người. Thượng Đế là cội nguồn của sự sống, khôn ngoan và trí tuệ. Vì thế tôn thờ Thượng Đế chỉ có lợi mà không bao giờ hại. Sự sống không làm hại bao giờ, còn khôn ngoan và trí tuệ làm cho đời người mang ý nghĩa đích thực và thỏa lòng. Câu cuối cùng của kinh văn kể trên ghi rằng: điều gì hiện có đã có từ xưa, điều gì sẽ xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Vì Thượng Đế tìm lại những gì đã chìm vào quá khứ. Thượng Đế ở bên ngoài thời gian và không gian. Với Ngài, lúc nào cũng chỉ là hiện tại, vì Ngài ở cõi vĩnh hằng. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều ở trước mắt Thượng Đế ngay bây giờ. Không có gì che giấu khỏi Thượng Đế và cũng không có gì Ngài không biết. Đây chính là huyền nhiệm về Thượng Đế mà ta biết để kinh sợ hãi hùng khi ta sống dường như không có mặt Thượng Đế và không có cả các định luật của Ngài. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào một ngày đầu năm như hôm nay mà bàn đến Thượng Đế thật là đúng. Vì ở những giao điểm của thời gian và không gian, con người mới chợt nhận ra là mình nhỏ bé, cô đơn và cần đến những sức mạnh bên ngoài mình. Như đã nói ở trên, Thượng Đế lúc nào cũng ở đó. Và quý vị hay các bạn có thể thành kính công nhận, tin, giao thác cả cuộc đời cho Ngài và sống trong các quy luật mang lại phúc hạnh thật cho đời mình. Đó là thương yêu, an bình, vui tươi và hy vọng. Như mưa xuân đang rơi trên hoa cỏ hôm nay, Thượng Đế cũng thực sự như vậy cho những ai tin nhận Ngài.
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tha tiết nhân từ. Đầy tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi, tình yêu Giê-xu. Người là Giê-xu, vua trên vạn vật, quyền thế vô song, so sánh ai bằng. Người là Giê-xu, vua trên vạn vật, quyền thế vô song, nào ai cao hơn. Quỳ lạy suy tôn hát lên loài người, vì Chúa Giê-xu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn hát lên loài người, vì Chúa Giê-xu là vua muôn vua. Quỳ lạy suy tôn hát lên loài người, vì Chúa Giê-xu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn hát lên loài người, vì Chúa Giê-xu là vua muôn vua. Alleluia, 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 alleluia. Tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi, tha thiết nhân từ. Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi, tình yêu Giê-xu. Người là Giê-xu, vua trên vạn vật, quyền thế vô song, so sánh ai bằng. Người là Giê-xu,